đào tìm, học dưới bóng liễu. Đào Tiềm sinh năm 365, mất năm 427, tự là Uyên Minh và Nguyên Lượng, người đất Tần Dương, là văn học gia đời Đông Tấn. Đào Tiềm rất bất mãn về chính trị thối nát lúc ấy, nên từ tuổi trung niên về sau, ông lấy việc cày cấy trồng trọt, làm kế sinh nhai. Sống ở nông thôn, ông dùng thi ca miêu tả cảnh vật thiên nhiên và ca tụng lao động. Thơ ông có ảnh hưởng lớn tới hậu thế và được xưng tụng là Điềm Viên Thi Nhân. Từ khi còn trẻ, Đào Tiềm đã từng trồng trước phòng học 5 cây liễu. Cậu bé họ Đào thường ngồi học dưới bóng mát của nó, học đến độ say mê quên cả cơm nước. Khi lớn lên gặp cảnh ngộ buồn bã, ông thường uống rượu quên sầu. Gia cảnh nghèo khó, không có tiền mua rượu, ông vẫn thản nhiên vì biết rồi bạn bè sẽ mang rượu đến. Đào Tiềm học rất nhiều sách Bách Gia Chư Tử và thơ từ ông đọc hết không biết chán. Vì vậy, tư tưởng của ông rất phóng khoáng rộng rãi, kiến giải lại cao minh, tất cả những người chung quanh đều bội phục. Năm 29 tuổi, Đào Tiềm làm quan lần thứ nhất. Thượng cấp của ông chính là Vương Ngưng Chi, nổi danh về thư pháp và là con của Vương Hy Chi. Vương Ngưng Chi khác với cha, ra làm quan chỉ nhờ xuất thân trong dòng họ quý tộc đại quan, cho nên rất mê tín một đạo giáo tên là Ngũ Đấu Mễ, nghĩa là năm đấu gạo. Suốt ngày Vương Ngưng Chi chỉ luyện đan dược mong trường sinh bất tử. Ông ta còn tin đạo Phật, thường tụ tập các hòa thượng đàm luận kinh Phật, không để ý gì đến việc nước nhà. Đào Tiềm thấy vậy thường nghĩ, một đồ đệ của đạo năm đấu gạo làm sao làm được việc quốc gia đại sự? Ta lẽ nào lại làm thuộc hạ cho loại người ấy sao? Có một lần ông xin từ quan, Vương Ngưng Chi và những người khác chẳng hiểu lý do ra sao. Có người hỏi ông, quan chức của ông không lấy làm nhỏ, ông còn chưa vừa lòng nữa sao? Đào Tiềm mỉm cười hỏi lại, vì làm quan mà ta không cần gì nữa hay sao? Tiếp đó thu thập hành trang quay về nhà. Sau này Đào Tiềm còn làm quan lần nữa, nhưng vì ông không thể quen với sinh hoạt quan trường nên lại xin từ quan về lần nữa. Đào Tiềm rất yêu lao động, rất yêu nông thôn. Ông khai khẩn mấy mẫu đất dưới chân núi Nam Sơn, dùng cỏ tranh dựng mấy gian phòng. Sau phòng trồng dương liễu, trước phòng trồng đào lý, chung quanh thả chó gà. Ông sống như những nông dân sáng ra đồng chiều quay về, cam tâm sống cuộc đời lao động gian khổ. Suốt đời Đào Tiềm phần lớn sống ở nông thôn, ông và vợ con cùng cày bừa lao động và cũng chịu đói rét như mọi người. Từ 60 tuổi về sau, thân thể ông suy nhược vì bệnh, vẫn thường nằm trên giường. Bấy giờ triều đình thối nát Đông Tấn đã đổ, một tướng quân tên Lưu Dụ lên nắm quyền, đổi quốc hiệu là Tống. Lưu Dụ rất khâm phục Đào Tiềm, nhiều lần sai người đến khuyên ông ra làm quan. Có lần Đào Tiềm đang nằm trên giường, bỗng đứa con chạy vào báo, có thứ sử Giang Châu Đàm tướng quân đến tìm cha đấy. Vị thứ sử Giang Châu ấy tên Đàm Đạo Tế, rất được Lưu Dụ coi trọng. Quê nhà Đào Tiềm nằm trong phạm vi cai quản của hắn. Đàm Đạo Tế bước vào nhà, đến bên giường bệnh hỏi thăm ông, sau đó nói, người có học vấn và đạo đức nhìn thấy triều đình mục nát, lui về ẩn cư là đúng. Nhưng hiện nay hoàng thượng hiền minh, người nên giúp triều đình mới phải, sao lại khổ sở ẩn nấp ở nơi nghèo khổ này? Đào Tiềm đáp, đa tạ hảo ý tướng quân, ta không phải là người học vấn đạo đức gì, vì vậy không thể làm việc giúp triều đình, ta ở đây cày cấy cũng đủ lắm rồi. Đàm Đạo Tế không biết sao hơn, đành mang lương thực, rượu thịt biếu ông rồi quay về. Không lâu sau, bệnh của Đào Tiềm ngày càng trầm trọng, không còn thuốc gì trị liệu được. Ông hiểu rất rõ mình không còn sống lâu được nữa, liền quyết định không uống thuốc. Người nhà khuyên can mãi, ông nói, người có sinh ra ắt có chết, đâu có gì đáng sợ. Bệnh ta không khỏi được đâu, hà tất phải tốn tiền mua thuốc. Ông cầm lấy bút viết 3 bài Hoán Ca Từ và bài Tự Điếu Văn, lại nói với người nhà, sau khi ta chết, hãy chôn ta ngoài ruộng, không nên xây mộ to lớn làm gì. Vài ngày sau, quả thật Đào Tiềm lìa đời. Ông ta là thi nhân kiệt xuất, cũng là người có nhân cách và tác phẩm kiệt xuất khiến hậu thế vĩnh viễn thương tiếc.